nhiều lý do hết trơn hết trọi á. Mà sự từ nhiều cái lý do đó, cho nên chúng ta khó có được cái điều kiện thuận lợi trên cái con đường tu tập của chính mình. Mà quý đệ hữu thường nói đời sống tại gia là đời sống gia duyên bận biểu là như vậy đó. Nhưng mà thưa quý đệ hữu, nói với đời sống xuất gia như thầy, trời ơi thầy còn bận hơn đời sống của quý đệ hữu nữa là khác á. Ngày đến tối cứ xách giỏ đi miết thôi, có ở chùa đâu. Mà quý đệ hữu ở chùa nói trời ơi thầy cứ đi miết, thầy bỏ chùa, có những ngày nào về cái chùa không còn có nóc á. Nhưng mà rồi vì Phật sự các nơi đó, đó giống như là mấy ngày nay quý đệ hữu, quý thầy nói, thầy này nói thôi sang năm mời thầy qua giảng cho con khó tu. Quý Phật tử nói thôi năm tới thầy qua giảng cho con khó tu, chưa chi hết trơn mà đã order thầy rồi. Thành ra từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng quý đệ hữu là những người gia duyên bận buộc, nhưng mà rồi thầy không biết cái gì duyên nó cũng bận buộc nhiều lắm, không có rảnh. Cho nên đó là những điều mà chúng ta thấy được rằng trên cái con đường tu tập của một người nam nữ cư sĩ Phật tử, mà các vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn, các vị đại thí chủ của Đức Thế Tôn đã thể hiện cái tinh thần tu tập qua những cái bản kinh như thế này, để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái con đường tu tập là như vậy đó. Mà ngày hôm nay chúng ta học Úc già trưởng giả, để rồi trong những quá khứ quý đệ hữu đã học được cái công hạnh tu tập của cấp cô độc trưởng giả, đúng không? Rồi quý đạo hữu đọc ở trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, quý đạo hữu đã học được cái hành tướng của Diệu Nguyệt trưởng giả. Phải vậy không thưa quý đạo hữu? Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Diệu Nguyệt trưởng giả là đối cơ. Kinh A Di Đà, kinh gì đó vân vân thì ngài cấp cô độc là đối cơ. Rồi kinh Đại Bảo Tích là Úc, trong phẩm thứ 19 là Úc già trưởng giả là đối cơ. Và từ những cái ý niệm đó chúng ta thấy được rằng ngang qua cái đời sống của người nam nữ cư sĩ Phật tử là sự ràng buộc, là sự cấu uế, là sự không có xả ly được. Và đời sống của của chư tăng là đời sống xả ly, đời sống không có nhiều cái sự ràng buộc, đời sống xuất gia là thuận trên cái con đường giác ngộ và giải thoát. Đời sống tại gia là bị ràng buộc bởi vợ, bởi con, bởi chồng, bởi cái đời sống vân vân và vân vân. Bồ Tát ấy mỗi khi mà vào tăng phường quan sát tất cả công đức của chư vị tỳ kheo, ai là đa văn, ai là thuyết pháp, ai là trì luật, ai là vân vân, từ chỗ đó vị Bồ Tát tại gia có một cái tâm lượng quan hệ đến đời sống của người tăng sĩ xuất gia. Mà bao nhiêu lần thầy đã thưa với quý đệ hữu, đời sống của người tăng sĩ xuất gia và đời sống của người nam nữ cư sĩ tại gia giống như nước với cá vậy đó. Nhưng mà thầy nói nhỏ nhỏ với quý đệ hữu, cầu mong quý đệ hữu làm nước lạnh mà đừng làm nước nóng. Làm nước nóng cá chết. Quý thầy là cá, quý đệ hữu là nước, mà nước nóng làm sao quý thầy cô ở cho nổi. Cho nên có những ngôi chùa mà được gọi là chùa hội đó, quý thầy cô không có ở nổi. Nhiều khi quý đệ hữu là hội trưởng trong ban trị sự mà giờ đặt thành ban trị sư, đem đồ của quý thầy ra bỏ ngoài đường, đem bỏ vân vân, có không? Trời đất ơi, thầy tưởng bộ quý đệ hữu trả lời không, ai nghe đâu trả lời có. Như vậy là thầy nói đúng đó, phải không? Đúng là như vậy. Thấy sợ luôn á. Trời đất quỷ thần ơi, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hết để đi tu, đi vô ở chùa hội được 3 bữa, ban trị sự lấy đồ quăng ra ngoài đường. Thiệt là tội á. Nhưng mà nhiều khi cũng tại ổng á, chứ không phải là tại quý đệ hữu không đâu. Đúng không? Này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia phải học như thế này. Do duyên cớ gì mà tôi bỏ sự nghiệp xuất gia? Do vì tu trí tuệ nên tôi siêng năng tinh tấn như cứu lửa cháy đầu. Vậy thì Đức Thế Tôn trả lời cho trưởng giả Úc già rằng thế nào là Bồ Tát tại gia mà hồi nãy giờ chúng tôi đã trình bày với quý đệ hữu, và quý đệ hữu hiểu được rằng cái tinh thần của Bồ Tát giới tại gia là phải thọ trì tam quy ngũ giới, là phải thực hành lục ba la mật, là phải thọ các giới ngũ giới vân vân. Và khi thấy người ăn xin đến, chúng ta phải nghĩ đó là các vị thiện hữu trí thức. Chúng ta phải biết được đời trong quá khứ của chúng ta là giàu có sang trọng. Ngày hôm nay chúng ta có được tài vật, và chúng ta coi các cái vị thiện trí thức đó, các cái sự nghiệp trên cái con đường tu tập đó là tài sản của chính mình. Một cái nhìn thân thiện đến với một con người, một lời nói khả ái đến với một con người, một cử chỉ nhỏ nhặt tốt đẹp đối với con người, vì thưa quý đệ, đó là tài sản của mình. Bởi vì định nghĩa nghiệp là sao? Nghiệp là tài sản riêng của mỗi người, và mỗi người phải tự giải quyết đời sống, mỗi người phải tự giải quyết tài sản của chính mình, mà người khác không ai có khả năng giải quyết cái tài sản của chính mình. Cái tài sản đó như là một cái giấy nợ, như là một side contract. Khi nào mà cái giấy nợ đó được hủy đi thì cái nghiệp đó nó mới hết. Mà khi nói đến nghiệp, thưa quý đạo hữu, trời đất ơi, khó mà có thể. Nếu mà chúng ta tạo tác những cái nghiệp mà được gọi là định nghiệp thì chúng ta phải trả nghiệp, không thể không trả nghiệp. Mà quý đạo hữu biết rằng đối với các hàng thánh đệ tử của Đức Thế Tôn, ai là người tạo định nghiệp không? Dạ, Ngài Mục Kiền Liên. Ai nữa? Nói đúng giỏi cho 50. Ngài nào? Tên gì? Ồ, anh chàng vô não hả? Ai nữa? Nguyên Siêu. Đó là Ngài Kiều Phạm Ba Đề. Ngài Kiều Phạm Ba Đề 500 kiếp về trước, Ngài là một vị tăng tỳ kheo, tức là vị tỳ kheo mới đi chùa tu. Thấy các vị tôn túc, vị già ăn rồi cứ nhai lại, giống như là trâu nhai ra để mà nhai tới nhai lui đó. Nhìn thấy cái hàm của một vị trưởng lão tỳ kheo nhai, vị Kiều Phạm Ba Đề tiền thân của Ngài, nhìn thấy sinh ra cái tâm khi dễ. Trời ơi, ông già này ăn rồi sao mà cứ ở ra nhai lại giống như trâu vậy đó. Và thưa quý đạo hữu, chỉ có khởi lên một ý niệm bất thiện như thế đó thôi. Mà ở nơi đây thầy lưu ý quý đạo hữu một điều. Nếu là một con người bình thường của chúng ta mà khi dễ một con người bình thường thì có tội nhưng mà nhẹ nha. Nhưng mà nếu một con người bình thường như chúng ta mà phát tâm khi dễ một vị A-la-hớn là cái tội nó gấp hàng trăm, hàng ngàn lần đó thưa quý đạo hữu. Cho nên 500 kiếp về sau, cho đến cái kiếp cuối cùng, thời của Đức Thế Tôn còn tại thế, tiền thân của Kiều Phạm Ba Đề cũng đi tu tập và đắc quả A-la-hớn. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, Ngài Kiều Phạm Ba Đề đắc quả A-la-hớn rồi mà ăn cũng nhai lại giống như trâu của cái vị tôn túc của 500 kiếp về trước vậy đó. Quý đạo hữu thấy sợ chưa? Thành thử ra ngày hôm nay mà quý đạo hữu thấy sư ông mà giả dụ đi mà xịn chút, đừng có bắt chước mà đi theo nghe. Sinh ra tâm khi dễ là mình sẽ bị đi theo đó. 500 kiếp về sau quý đạo hữu sẽ đi xì xệ. Cho nên thưa quý đạo hữu, Đức Thế Tôn nhìn thấy rằng Ngài Kiều Phạm Ba Đề trong đời này tu tập đắc giác ngộ giải thoát rồi. Nhưng mà nếu để ở trong tinh sát kỳ viên ở nơi thế gian này thì các hàng tăng học tỳ kheo nhìn thấy và sinh tâm khi dễ thì người tăng học tỳ kheo đó sẽ có tội nữa. Cho nên mới đưa Ngài Kiều Phạm Ba Đề lên trên cung trời ở để tránh các cái sự khi dễ của con người. Quý đạo hữu thấy sợ chưa? Cho nên ngày hôm nay mà quý đạo hữu nào mà có cái lỗ tai nó nghiêng qua bên này một tí xíu là biết rằng kiếp trước đã khi dễ một người nào đó cái tai